B20 Sám hối và niệm Phật. Hỏi: Con mỗi tháng đến chùa lạy Hồng Danh sám hối 2 lần, vào ngày rằm và 30 âm lịch. Thỉnh thoảng con đi lại Thủy Sám, Lương Hoàng Sám. Thế mà không hiểu tại sao con luôn gặp những điều bất như ý. Vậy kính xin thầy chỉ dạy, con bây giờ phải làm gì? Đáp: Thứ nhất, Đức Phật dạy, từ vô thủy đến nay, chúng sanh tạo vô lượng tội. Nếu những tội đó có hình tướng, thì cả hư không chứa cũng không hết. Sám hối phải đúng nghĩa, như pháp, mới tiêu trừ được tội, chứ không phải lại nhiều mà hết tội đâu. Sám hối là ăn năn tội cũ, ngăn ngừa tội mới, thề quyết không tái phạm. Chứ tuần này phát lộ sám hối, hôm sau tánh nào tật nấy, lại tái phạm, tuần sau lại phát lộ sám hối. Sám hối cách này vô ích, tội chẳng tiêu mà ngày càng nhiều. Thứ hai, luôn gặp những điều bất như ý, đây là thuộc nhân quả. Dịp khác tôi sẽ góp ý với đạo hữu. Thứ ba, sau đây tôi sẽ trích dẫn lời Đức Thế Tôn chư thầy chư tổ dạy. A nhỏ, sám hối. Kinh Tăng Nhất A Hàm có ghi: Làm hành động cực ác, biết hối hận thì thành nhỏ nhẹ, ngày ngày sám hối không biến nhát, như vậy có thể tẩy trừ tội căn của mình. Kinh Pháp Cú có ghi: Việc gì đã tạo, sau đó tự lãnh, làm ác mà biết tự sửa, như khoan ngọc châu cứng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương có ghi: Người có nhiều lỗi mà không tự ăn năn, phút giây ngừng tâm sám hối thì tội lỗi liền đến thân, như nước chảy về biển, dần dần thành sâu rộng. Nếu người có tội lỗi tự rõ biết mình là quấy, cải ác làm lành, tội tự tiêu diệt. Như người bệnh được xuất mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm. Kinh Đại Tập có ghi: Như áo dơ trăm năm, một ngày nào đó đem giặt thì được sạch sẽ. Như thế, trong trăm ngàn kiếp đã tạo các nghiệp chẳng lành, dùng lực Phật Pháp, khéo thuận suy nghĩ, một lúc nào đó trong ngày được tiêu diệt hết tội. Kinh Pháp Cú có ghi: Phạm lỗi mà chẳng phải ác, nếu biết hay truy vấn ăn năn là thiện. Đó là ánh sáng chiếu thế gian như mặt trời không mây. Kinh Vị Tằng Hữu có ghi: Tâm trước làm ác như mây che mặt trời, tâm sau khởi lành như tiêu trừ trăm tối. Kinh Tứ Thập Nhị Chương có ghi: Có ác mà biết chẳng phải, cải đổi lỗi lầm thì được thiện, tội ngày được tiêu diệt, về sau được đắc đạo. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt có ghi: Nếu người tạo tội nặng mà biết thâm thiết tự trách mình, sám hối không tạo trở lại nữa, như thế có thể nhổ trừ hết gốc nghiệp. Kinh Niết Bàn có ghi: Thí như có ngàn cân hoa màu sắc như vàng, chẳng bằng một lượng vàng thật. Làm tội tuy nhiều, chẳng bằng ít đức. Kinh Tâm Địa Quán có ghi: Nếu như pháp mà sám hối thì tất cả phiền não đều tiêu trừ, cũng như lửa kiếp làm hòa thế gian, thiêu đốt núi Tu Di luôn biển cả. Sám hối có thể thiêu đốt rừng phiền não, sám hối có thể sanh về cõi thánh, sám hối có thể được vui tứ thiền, sám hối là mưa báo châu mani, sám hối có thể sống lâu như kim cang, sám hối có thể vào được cung điện thường lạc, sám hối có thể ra khỏi ngục tam giới, sám hối có thể làm hoa bồ đề nở, sám hối có thể được gương tròn lớn của Phật, sám hối có thể đến chỗ bảo thành. Kinh Quán Phổ Hiền có ghi: Người muốn sám hối phải nên rộng thỉnh chư Phật khi tụng kinh, phải chí tâm triệt để phát nguyện, nguyện cầu phá hoại tất cả vọng nghiệp của thân tâm trong mỗi mỗi niệm, như thế các tội mới tiêu diệt. Kinh Quán Phổ Hiền có ghi: Tất cả nghiệp chướng đều do vọng tưởng sanh, nếu người muốn sám hối, ngồi ngay ngắn tĩnh tâm quán tưởng thật tướng, các tội như sương móc, mặt trời trí huệ hay tiêu diệt. Kinh Hoa Nghiêm có ghi: xưa đã tạo các ác nghiệp đều do tham sân si từ vô thủy. Thân miệng ý là nơi sanh ác nghiệp, tất cả nay con xin sám hối. Kinh Hoa Nghiêm cũng ghi: lấy tứ hoằng thệ nguyện, kiến lập bồ đề tứ hoằng thệ nguyện là: chúng sanh vô biên, nguyện độ hết. Phiền não vô tận, nguyện đoạn hết. Pháp môn vô lượng, đều nguyện học. Phật quả vô thượng, thệ nguyện thành. Kinh Quán Vô Lượng Thọ có ghi: niệm một câu danh hiệu Phật A-di-đà, diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Từ Vân Sám Chủ nói rằng: các loại sám hối, mỗi loại diệt một loại tội, duy có Phật hiệu A-di-đà diệt tất cả tội. Hồng Danh Sám, Lương Hoàng Sám, Thủy Sám không phải xuất phát từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, mà là sáng tác của chư Tăng. Cổ Đức nói: liễu nghiệp chướng bổn lai không, tức liễu ngộ rồi thì tội lỗi là không. Vị liễu ưng tu hoàng túc trái, nghĩa là chưa liễu ngộ thì phải đền trả nợ cũ. Kinh nói: tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới gọi là chân sám hối. B nhỏ, niệm Phật. Sơ tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy: muốn thoát sanh tử, hành giả tịnh độ phải chuyên tu chánh định nghiệp, tức chuyên niệm Phật. Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư dạy: niệm Phật mà còn có một niệm xen tạp gián đoạn thì không phải là chấp trì danh hiệu mà Đức Phật dạy trong Kinh A-di-đà. Pháp Sư Tịnh Không cũng thường nhắc nhở: niệm Phật phải niệm liên tục, không xen tạp, không gián đoạn mới thành tựu được tịnh nghiệp. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy: xen tạp là điều tối kỵ của người niệm Phật. Kinh Lăng Nghiêm dạy: nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nối tiếp, đắc tam ma địa, tức nhất tâm bất loạn, đây là bậc nhất. Tịnh niệm nối tiếp có nghĩa là không xen tạp, không gián đoạn. Thứ tư, phải làm gì? Căn cứ vào lời dạy của Đức Thế Tôn, chư thầy chư tổ và cổ đức nói trên, thì đối với những vị mới tu còn tạp tu thì phải tích cực tham dự những buổi sám hối do các chùa tổ chức để được tiêu tội tăng phước, hầu thăng hoa kiếp sống tới. Đối với hành giả chuyên tu tịnh độ thì nên niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn, tịnh niệm nối tiếp, thanh tịnh hóa thân tâm để được tiêu tội tăng phước, đạt bất niệm tự niệm, nắm chắc đời này vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh theo đúng chí nguyện. Câu hỏi B21. Thờ Phật A-di-đà có cần dẹp hình Phật Thích Ca không? Hỏi: từ xưa bàn thờ nhà con thờ hình Phật A-di-đà đứng treo trên vách tường. Phía dưới trên bàn thờ, con thờ hình Phật Thích Ca ngồi. Nay theo lời thầy nói, Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư dạy, hành giả chuyên tu thì chỉ lễ bái tán thán cúng dường Phật A-di-đà mà thôi. Nếu lễ bái tán thán cúng dường Phật khác là tạp tu, mà tạp tu 1.000 người tu may ra có vài người vãng sanh, còn chuyên tu thì 100 người tu 100 người vãng sanh, vạn người tu vạn người vãng sanh. Con quyết định chuyên tu để được vãng sanh, nếu con dẹp hình Phật Thích Ca thì con sợ mang tội, mà con để lại thì con mang lỗi không chuyên mà là tạp tu. Vậy con phải làm sao? Đáp: câu hỏi này rất khó trả lời, vì tôi không thể nói dẹp hay để lại, vì dẹp cũng được, không dẹp cũng được. Nói vậy là ba phải sao? Sau đây tôi sẽ lần lượt góp ý. A nhỏ, tổng quát: Nhà Phật dạy, các pháp bất định, nghĩa là không cố định, nó tùy duyên mà biến chuyển thay đổi. Kinh Niết Bàn dạy, y nghĩa bất y ngữ, nghĩa là hiểu theo nghĩa, chớ chấp cứng, không kẹt cứng vào ngôn ngữ văn tự. Tất cả chư Phật đồng một bản thể, Phật Phật đại đồng. Kinh Pháp Cú dạy, định tâm một chỗ, việc gì cũng xong. Kinh Hoa Nghiêm dạy, nhất thiết duy tâm tạo, hay vạn pháp duy tâm. Tạm dịch, tất cả do tâm làm ra, tạo ra, hay muôn pháp đều do tâm, mà người đời nói tâm tưởng sự thành, nghĩa là nghĩ cái gì ra cái nấy. B nhỏ, dẹp hay không dẹp. Nhị Tổ Thiện Đào Đại Sư dạy, hành giả chuyên tu thì chỉ lễ bái tán thán cúng dường Phật A Di Đà mà thôi. Vì tâm chúng sanh vốn đã loạn động, nếu lễ bái nhiều vị Phật làm thêm phân tâm, Ngài muốn gom tâm hành giả vào duy nhất Phật A-di-đà, hầu dễ được nhất tâm, định tâm một chỗ, việc gì cũng xong, như Kinh Pháp Cú dạy. Ngài là hóa thân của Phật A-di-đà. Về mặt đời mà nói, Ngài đã đắc niệm Phật Tam Muội, đã nhập pháp môn bất nhị, thì đâu còn phân biệt chấp trước. Ngài thừa hiểu Phật Phật đại đồng, thì chắc chắn Ngài đâu có kỳ thị Phật Thích Ca và Phật A-di-đà. Như vậy, nếu không dẹp cũng đâu có lỗi là tạp tu. Mặt khác, nếu liên hữu nhìn hình Phật ngồi, tức Phật Thích Ca là Phật A-di-đà, thì đâu có phân tâm, không cần dẹp, để y vậy cũng tốt thôi. Nếu liên hữu quyết định dẹp, Phật Thích Ca đâu có bảo liên hữu thờ Ngài. Thờ hay không thờ là quyền của liên hữu, đâu có can dự gì đến Phật. Phàm phu thì chấp trước, lỗi phải giận hờn. Phật là bậc toàn giác đâu còn giận hờn. Khi Phật tử không thờ Ngài, thế thì đâu có tội với Ngài. Nếu liên hữu đem hình này biếu tặng cho bạn đạo đang cần hình để thờ, thì đâu có tội mà là thêm phước. C nhỏ, tội lỗi. Tội lỗi tự tánh vốn không, tùy theo mê ngộ mà hiện tướng bất đồng sai khác. Kinh nói, tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới là chân sám hối. Cổ Đức nói, liễu nghiệp chướng bổn lai không, nghĩa là liễu ngộ đạo, tánh của tội là không. Vị liễu ưng tu hoàng túc trái, nghĩa là chưa ngộ đạo phải đền trả nợ cũ. Vậy thì tội hay không tội là do mê, tâm nhiễm ô, hay ngộ, tức tâm thanh tịnh của chính mình. Đừng sợ tội mà chỉ sợ mình mê mà thôi. Sợ mình mê thì hãy cố gắng tu để ngộ. Liên hữu tu niệm Phật, niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn, tâm thanh tịnh, tội liền tiêu, tánh của tội là không. Tóm lại, dẹp hay không dẹp hình Phật Thích Ca hoàn toàn do tâm của liên hữu quyết định. Điều quan trọng trước mắt là hãy dõng mãnh tinh tấn hành trì niệm Phật. Nếu hiện đời không đạt lý nhất tâm bất loạn thì cũng được bất niệm tự niệm. Khi mãn báo thân này, vãng sanh cực lạc, sẽ được giải tỏa được vô lượng tội lỗi tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Câu hỏi B22, cách kiến tánh của người tu theo Tịnh Độ Tông. Hỏi: nhà thiền nói trực chỉ chân tâm, minh tâm kiến tánh thành Phật. Vậy người tu Tịnh Độ có cần kiến tánh thành Phật không, thưa Thầy? Đáp: thứ nhất, nhà thiền dạy trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, nghĩa là chỉ thẳng, không lòng vòng vào tâm chân thật, chân như bản tánh, nhận ra được bản tánh rồi thành Phật. Thiền tông thuộc pháp tánh tông, chủ trương từ cửa không, tức vô môn, tất cả đều không, bát nhã mà vào đạo. Hành giả thiền tông tu chỉ là tọa thiền, dùng tâm không để dẹp trừ vọng niệm vọng tưởng. Tu quán là quán sát tận nguồn gốc của vấn đề để thấu hiểu chân lý, hoặc kháng thoại đầu, tham công án, vân vân. Không phải thấy tánh là thành Phật liền đâu, phải tu thêm một thời gian dài dẹp trừ tập khí. Thứ hai, Tịnh Độ tông thuộc pháp tướng tông, tức sự, chủ trương từ cửa có, tức hữu môn, tất cả đều có cực lạc, có Phật A Di Đà, có vãng sanh mà vào đạo. Hành giả Tịnh Độ dùng câu Phật hiệu dẹp trừ vọng niệm vọng tưởng, tương đương với tu chỉ của thiền. Tai lắng nghe rành rẽ rõ ràng danh hiệu Phật, tương đương với tu quán của thiền. Niệm Phật được sự nhất tâm bất loạn, tương đương với đắc định của thiền. Đạt lý nhất tâm bất loạn, ngang với minh tâm kiến tánh của thiền. Thứ ba, tóm lại, hành giả Tịnh Độ vẫn cần kiến tánh như thiền tông, nhưng hành trì bằng cách của Tịnh Độ tông, tức niệm Phật. Thiền tông thì tu quán. Thứ tư, nói chung, thời mạt pháp này tu thiền không thành tựu, không đạt nổi minh tâm kiến tánh. Trích kinh Tượng Pháp Khuyết Nghi. Dù kinh nói thời mạt pháp tu Tịnh Độ thành tựu, nhưng hiện nay ta đi sâu vào thời mạt pháp hơn 1000 năm rồi. Càng đi sâu vào thời mạt pháp, đức trí chúng sanh càng hạ liệt. Do vậy, hiện nay không thấy một ai đắc được lý nhất tâm bất loạn, tức minh tâm kiến tánh. Thứ năm, vậy thì trước mắt hành giả Tịnh Độ nỗ lực tinh tấn niệm Phật, đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh cực lạc. Trích sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Vãng sanh rồi sẽ kiến tánh thành Phật sau. B23. Con sợ mình tội nặng quá, công phu niệm Phật quá ít, Phật sẽ không rước con vãng sanh. Bây giờ con phải làm như thế nào? Hỏi: Bạch thầy, con biết nghiệp con nặng lắm, con không muốn nghĩ ác làm ác, thế mà những ý niệm xấu ác thường xuất hiện, nó đeo đẳng con mãi. Vậy con phải làm sao? Có người nói như vậy sẽ không được vãng sanh, con sợ quá. Vậy con phải làm sao thưa thầy? Mặt khác, nếu con được vãng sanh thì nghiệp có theo con không? Nếu nó vẫn bám chặt con, quấy phá con, làm sao con tu thành Phật được? Kính xin thầy từ bi giải thích cho con rõ, đồng thời chỉ cách cho con tu. Đáp: Thứ nhất, đạo hữu tự biết mình nghiệp nặng, không muốn nghĩ ác làm ác là tốt lắm rồi. Thứ hai, trong tạng thức, tức thức thứ 8 của tất cả phàm phu chúng ta, ai ai cũng chất chứa nhiều chủng tử xấu ác. Khi tâm vọng động, chúng liền khởi hiện hành, xuất hiện vọng ác niệm. Liên tông bát tổ Liên Trì đại sư dạy, vọng niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Muốn hết bệnh thì phải uống thuốc A-di-đà, tức niệm Phật A-di-đà. Chư tổ dạy, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nghĩa là không sợ niệm khởi xuất hiện, mà chỉ sợ mình quên niệm Phật. Tâm một lúc không thể làm hai việc, hễ tâm niệm Phật thì vọng niệm tự mất. Và ngược lại, khi ta lơ là không nhiếp tâm để niệm Phật thì vọng niệm tuôn trào. Thứ ba, đừng sợ mất phần vãng sanh. Di huấn của Pháp Nhiên Thượng Nhân, sơ tổ Tịnh Độ tông Nhật Bản có nói: Tuy tội chướng xin chớ nghi, dù tội nặng ngũ nghịch thập ác vẫn được cứu. Hạnh tuy ít xin chớ nghi, một niệm mười niệm đã đủ. Ngài cũng dạy: tiếp dẫn vãng sanh là việc của Phật làm, đây là bổn phận của Ngài. Nếu Ngài không tiếp dẫn thì Ngài trái với bổn nguyện và Ngài không thể thành Phật được. Nhưng Kinh A-di-đà nói, Ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi. Điều này chứng minh Ngài đã tiếp dẫn không bỏ sót một ai khi đã niệm danh hiệu của Ngài. Niệm Phật là chuyện mình phải làm. Vậy, bổn phận của mình là làm thế nào để trước giờ phút lâm chung mình niệm được danh hiệu của Ngài để được Ngài tiếp dẫn vãng sanh? Xin đọc sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh. Thứ tư, nghiệp theo mình như bóng theo hình. Chúng sanh thời mạt pháp này không một ai diệt được hết nghiệp. Bởi vậy, Đức Từ Phụ Đại Từ Đại Bi cho phép mình mang nghiệp theo vãng sanh, tức đới nghiệp vãng sanh. Thứ năm, tuy rằng vãng sanh còn mang nhiều ác nghiệp, nhưng nhờ sức gia hộ của Đức Từ Phụ A-di-đà nên nghiệp nhân bị nhận chìm, không có cơ duyên trổ quả. Mặt khác, vãng sanh liền đạt bất thoái chuyển, nhờ vậy không nghiệp gì ngăn ngại được mà tiến tu mãi cho đến khi thành Phật. B24. Nghiệp nặng sợ không được vãng sanh. Hỏi: Bạch thầy, con trên 70 tuổi, nhờ đọc được hai quyển sách thầy viết nên con mới biết niệm Phật mấy tháng nay thôi. Cả đời con làm nghề đánh cá, tội sát sanh quá nặng, tham sân cũng đầy mình. Lại nữa, con tuổi già sức yếu, đủ thứ bệnh, hằng ngày không niệm Phật được nhiều, lại mới biết niệm Phật mấy tháng nay thôi mà cái chết đã gần kề. Con sợ mình tội quá nặng mà công phu niệm Phật quá ít, Phật sẽ không rước con vãng sanh. Bây giờ con phải làm sao? Đáp: A Lớn giải nghi. Tông chủ Từ Chiếu Đại Sư dạy: Người niệm Phật lúc sắp lâm chung, nếu có nghi ngờ ba điều sau đây thì không được vãng sanh. 1. Nghi từ lúc tôi sinh ra đến giờ tạo nghiệp rất nặng, còn việc tu hành rất ít, e không được vãng sanh. Sơ tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy: Hạnh tuy ít, xin chớ nghi. Một niệm, tức Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói. 10 niệm, tức Nguyện thứ 18 Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, đã đủ. Tuy tội chướng, xin chớ nghi. Dù tội nặng cũng được cứu, tức đới nghiệp vãng sanh. Quán Kinh dạy: Niệm Phật một câu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Vậy đạo hữu niệm một ngày, một tháng, một năm bao nhiêu câu? Hiểu vậy thì biết tội dù nhiều đều được tiêu trừ, dù tiêu trừ chưa hết vẫn được mang tội theo mà vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. 2. Nghi tôi còn thiếu nợ người, hoặc có tâm nguyện chưa làm xong, tham sân si chưa dứt, e không được vãng sanh. Nên biết, khi ta dứt hết tham sân si thì đắc quả A-la-hán rồi. Thời mạt pháp này, phàm phu chúng ta chẳng một ai làm nổi được thế. Chúng ta được phép mang những thứ đó theo mà vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. 3. Nghi tôi niệm Phật A-di-đà, nhưng lúc lâm chung e Phật không đến tiếp dẫn. Sơ tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy: Vãng sanh là chuyện của Phật làm, niệm Phật là chuyện của mình phải làm. Vãng sanh là chuyện của Phật làm, vì nếu mình niệm danh hiệu Ngài mà Ngài không tiếp dẫn mình vãng sanh thì Ngài trái với lời nguyện thứ 18, Ngài đâu thể thành Phật. Kinh A-di-đà nói, Ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi. Một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Điều này chứng tỏ Ngài không nguyện suông, Ngài đã tiếp dẫn không bỏ sót một ai có niệm danh hiệu Ngài. Có cảm là có ứng, hữu cầu tất ứng. Nhất định Ngài sẽ đến tiếp dẫn những ai có niệm danh hiệu của Ngài. Niệm Phật là chuyện của mình phải làm. Điều quan trọng ở đây là làm sao trước giờ phút lâm chung mình tỉnh táo, nhất tâm niệm danh hiệu Ngài. Niệm Phật cốt yếu là niệm đúng cách, bằng không dù niệm mấy chục năm cũng vô ích. Điển hình trong những khóa Phật thất, có những vị chỉ niệm Phật từ 2 đến 5 ngày được nhập tâm, niệm đến 7 ngày đạt bất niệm tự niệm. Mà đạt bất niệm tự niệm thì bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào. Vì tạng thức, tức tự tánh, tâm, thường niệm liên tục, không giây phút nào ngừng nghỉ. Ngay trước giờ phút lâm chung, vẫn có tiếng niệm, liền được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh theo đúng bổ nguyện của Ngài. Trích sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh và kệ niệm Phật. Tóm lại, tôi đã lược giảng giải nghi cho đạo hữu, còn gì nghi ngờ nên điện thoại cho tôi để góp ý thêm. Kinh nói, nếu hành giả còn một tí nghi ngờ gì, dù được vãng sanh vẫn lạc vào biên địa, nơi đây không được thấy Phật, không được nghe Pháp và không được đi cúng dường chư Phật ở mười phương. 500 năm sau hết nghi mới được sanh vào ba bậc chính phẩm. B lớn, thực hành. Thứ nhất, chánh hành. Căn cứ theo Pháp Nhiên Thượng Nhân trong sách Tuyển Trạch Bổ Nguyện Niệm Phật Tập, phẩm thứ hai, hai hành, thì ta nên buông xả vạn duyên, tinh tấn, chuyên cần, lão thật niệm Phật. Niệm Phật theo máy. Trích từ Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp, phần thực hành, câu đáp số 31 và 46. Lập thời khóa hành trì mỗi ngày tại nhà, kiên trì, tinh tấn hành trì như Pháp, đúng thời khóa đã định, không bỏ sót một thời khóa nào cả. Tích cực tham dự khóa tu Phật thất của chùa, vì đây là cơ duyên tốt nhất để niệm Phật được nhập tâm và đạt bất niệm tự niệm. Thứ hai, trợ hạnh. Trì giới, ăn chay, phóng sanh, tu tâm dưỡng tánh, lánh ác, làm lành, giữ tâm ý trong sạch. Câu hỏi B25. Niệm Phật một cách tự nhiên, không trụ vào đâu cả. Hỏi: cách đây 8 tháng con tu niệm Phật tâm ý. Lúc đầu con niệm Phật nguyên chất, sau đó con niệm bằng nhạc. Câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vẫn chạy ở trong đầu. Do sự chấp ngã của con niệm lại nguyên chất thì thấy trong đầu cái vòng chạy không còn xoay trên đỉnh đầu nữa, chỉ còn chạy ngang tầm trán và chạy rất nhanh khi nhắm mắt. Còn mở mắt ra thì không còn chạy nữa. Câu Phật hiệu nhỏ dần. Bây giờ con đưa vòng xoay lên đỉnh đầu thì không được. Con không biết phải làm sao, xin quý thầy giúp cho con. Đáp: niệm Phật mà trụ ở đâu, máu sẽ tụ về đó. Do vậy, nếu trụ ở đầu sẽ bị nhức đầu. Không trụ vào đâu cả mà niệm một cách tự nhiên như nói chuyện vậy.